điện mà nó không thấy, nhưng mà phải tầm hội nó mình thừa nhận đó. Nếu mà không thừa nhận thì có mà không biết như không. Có mà mình không biết như không là ngộ. Ngộ là tầm hội đó, mình gặp đó, mình gặp nhưng mà không phải gặp bằng con mắt, mà mình cảm nhận được nó, hiểu không? Mình cảm nhận được nó là ngộ và ăn trú trong nó luôn. Ăn trú là lúc nào mình cũng thấy có nó, mình không ăn trú trong cái phân biệt phân tích suy luận nữa, mà mình phải ăn trú trong cái tánh giác là khai thị thì Phật. Còn mình thì ngộ nhập, mình có bổn phận ngộ nhập, mà Phật khai thị mà mình không ngộ nhập thì cũng chất quốc, phải không? Thì mục đích của Đức Phật ra đời là chỉ như đó. Cuối cùng rồi nói từng bước qua để chỉ thẳng cái mà ta muốn nói đó. Còn hồi giờ ta nói kinh đủ thứ cho quý vị, nào là bát đại nhân giác tập thiện được á, tập nhị nhân duyên bốn tứ tập nhị chương rồi bảy loại vợ rồi giáo quá tùm lum ai nè, chỉ là quá thành vụ thôi, là chỉ là phương tiện chỉ bày thôi, phương tiện chỉ bày thôi, chưa có phải là cái mục đích của ta muốn nói. Mục đích của Đức Thế Tôn ra đời là chỉ như đó, là ngày Hồng Đản đó, đưa tay lên đưa tay xuống đó, thiên thượng thiên hạ duyên hạ độc đôn đó, nhất thiết thế gian sanh lão bình tử, là cái chân ngã này nó còn hoài, mà ở trong thế gian này họ sanh già mình chết thôi. Còn ta đi trên bảy cái bức bông sen này nè, ta trà ta đạp lên bảy cái bất tình lục dục này nè, tham sân si mạng nghi ác kiến rồi đó, trời á phận đó là buồn vui thương ghét rồi đó, bảy cái tất tình này nè, buồn vui thương ghét rồi đó, ta không có bị nó nhiễm ô, buồn giận thương sợ yêu ghét muốn bảy cái đó, nó mình không có bị nó ảnh hưởng. Mà nó buồn thì mình biết, à tao biết mày đang buồn. Nó giận mình, à tao biết mày đang giận, à tao biết đó, là tính giác nó biết. Thì mình liền ăn trú trong cái tính giác để mình biết mình buồn, chứ mình không buồn theo đó. Cho nên cái mặt mình chẳng vui như thường. Mình phải liền khi mà nó tính sách buồn đó, mình liền nhảy ra khỏi đi, phải không? Nhảy ra khỏi đứng ngoài nói vô, nói vô nó. Mình biết bạn nói mình, phải không vậy? Thì như vậy á thì tu được à. Nếu mà không á thì nó mình phải hòa nhập trong nó. Rồi cái suy nghĩ tối ngồi niệm Phật cũng niệm, suy nghĩ vào chiều á người ta nói mình câu đó làm sao, ta khi dễ mình chứ không phải là nói vậy đó. À người ta tôn trọng mình đâu xạo chích mồ đây đâu cái gì nó. Cái hết cái giờ lần 10 sau rồi mà không có Phật. Niệm Phật mà không có Phật. Cái gì niệm Phật có Phật mà biết làm sao? Niệm Phật có Phật dễ lắm. Mình niệm Phật mà mình biết mình đang niệm Phật. Niệm Phật là cái tâm này nè, cái tâm này nè, chứ không phải là tánh niệm Phật. Cái tâm nó nhớ Phật thì mình biết mình đang nhớ Phật, hiểu không? Thì cái biết này là Phật nè, cái tánh giác này là Phật tánh nữa. Cái niệm Phật mà có Phật thì Phật mới có. Niệm Phật mà không có Phật thì niệm ngồi Nam Mô Như Phật nhưng mà nhớ chuyện khác, thì tâm đâu có ở đó đâu, tâm bất tại hiên mà, thấy không? Thì như bất kiến tính như bất văn mà thật như bất tri kỳ vậy. Có đâu đó đâu. Cho nên niệm mười mấy sâu rồi mà không có Phật thì chẳng là mình đi ngủ cho nó khỏe, khỏi suy nghĩ vọng tưởng, phải không? Cầm theo chuỗi gì chi mà suy nghĩ đủ chuyện á. Rồi Phật á thì cũng có, mà sức khỏe mình cũng không lỗ ô, là lỗ từ đầu tới cuối cũng ngủ ai cho ổn sẽ khỏe. Đây nè, này cư sĩ à, ông đã quán niệm để thấy được rằng mọi pháp đều do nhân duyên mà phát hiện và không có tự tánh riêng biệt, đó gọi là pháp quán niệm về không. Một pháp quán niệm cao siêu và bậc nhất. Quán niệm về không là gì biết không? Nó do duyên hợp giả có, duyên tan thì nó tan, duyên đủ thì nó hợp. Nó không có tự tánh, nó không có tự tánh là sao? Nó không có thường hằng đó, thấy không? Nó không có còn hoài, nó cái thay đổi à. Đó. Thực tập đến đây trưởng giả các cô độc khóc nước mắt chan hòa. Tôn giả A Nan hỏi ông là: ồ cư sĩ à, vì sao mà ông khóc vậy? Ông các cô độc nghe vậy cảm động quá. Thực tập á, ông thực tập có thành công hay sao? không có được thành công hay sao mà ông lại khóc vậy ông trưởng giả? Hỏi vậy đó. Thì ông trưởng giả cấp cơ đọc trả lời là: thưa đại đức anh đang à, con không có tiếc nuối gì hết á, con thực tập rất là thành công đó, hồi nãy giờ con thực tập rất là thành công đó, con khóc là gì con cảm động quá. Hôm nay à, con được có cơ duyên phụng sự Đức Phật và các bậc cao tăng đã từ lâu rồi, mà con chưa từng được nghe cái giáo pháp vi diệu mà màu nhiệm quý báu như hôm nay nè, do ngài Xá Lợi Phất trao truyền cho con. Con bao nhiêu năm nay, năm bảy năm trời nay nè, con mua đất, con phụng sự, con chở đồ vô, con lo cho tăng ni đủ thứ, mà con toàn là làm phước không à, mà con được chưa được nghe cái phương pháp quý báu này, cho bữa nay con mừng quá trời. À con khóc. Lúc ấy tôn giả A Nan bảo trưởng giả cấp cô độc rằng: cư sĩ nên biết giáo pháp này các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni của Đức Phật đã được nghe giảng rất là thường ngày. Chúng ta nói về hả? Chúng tôi được nghe giảng hàng ngày á. Trưởng giả cấp cô độc thưa: bạch đại đức Ananda, xin bạch lại với Đức Thế Tôn để giới cư sĩ chúng con cũng được nghe những giáo pháp vi diệu như vậy. Những giáo pháp này có những người cư sĩ không đủ sức nghe hiểu và hành trì những giáo pháp như giáo pháp này, nhưng cũng có những cư sĩ có đủ sức nghe và hành trì những giáo pháp tâm diệu ấy mà. Tại sao mà Đức Phật không dạy cho tụi con, cứ lo dạy cho các tỳ kheo ni nhìn các bậc mà xuất gia không à? Hồi giờ lâu lắm mà không chịu dạy, mà cứ dạy cho cái gì xuất gia, mấy tụi con đâu được dạy. Ông nói từ xưa giờ Đức Phật vậy mà dạy ông vậy ông biết. Hôm nay ai không ngờ mà nó hay quá trời đó, hôm nay mới được nghe nhà cái bệnh. Nghe và thực hành xong, cư sĩ cấp cơ độc thấy trong người nhẹ nhàng thanh thoát, ông phát được tâm ô thực vô thượng. Hai tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan Đa vừa từ giả ra về, thì cư sĩ cấp cơ độc mệnh chung và sinh lên cõi trời tam thập tam thiên. Khi mà ổng nhẹ nhàng thân thể rồi á, thì chư thiên sẽ xuống, chư thiên xuống nước ổng đi về chẳng hết nghiệp. Và khi ổng ổng đã hết cái nghiệp rồi thì rước lên cõi trời tam thập tam thiên, lên cõi trời hưởng phúc báo. Như vậy cấp cơ độc chưa có thành Phật phải không? Bởi vì mới giác ngộ sơ sơ à, phải không? Chưa có giác ngộ được cái tánh, chưa có thấy được cái Phật tánh, ổng chỉ quán niệm thôi. Nếu không thấy được Phật tánh, ổng sẽ sanh lên cõi Phật. Ổng chỉ làm phước báo mà sanh lên cõi trời, thấy không? Ổng hưởng một thời gian và ổng sẽ trở xuống, hết phước báo rồi xuống. Khi mà quý vị á, thấy được cái Phật tánh và ăn trú trong nó thì thành Phật. Và quý vị muốn về Tây Phương Cực Lạc á, phải thấy có pháp nhãn nha. Nhớ lúc nào cũng phải có pháp nhãn, phải thấy được ở trong con tầng lầm, con kiến, con rắn nhện, con mối, nó có cái Phật tánh, nó có biết. Quý vị thấy cái lấy cái chậu quét ra ra là nó chạy chết luôn, nó biết mà, nó biết con của nó là ai mà, phải không? Nó biết trời sắp mưa, kiến nó biết trời sắp mưa nó tha đồ ăn lên cây, hay lắm. Rùi lằn cũng vậy, nó con gì nó cũng biết hết á. Cho nên mình thấy nó mình tội nghiệp nó, cô thấy là vớt lên liền, không có một con gì cô để vậy. Thấy là cô vớt nó đi. Có nhiều con ốc tảng sáng nó đi ra ngoài này xa quá, chỗ chó ăn đó, nó ăn. Rồi tảng sáng nó từ đó nó ăn mê quá, nó về không kịp, ở trong gốc cây á. Nó đi tới gần gần giữa gốc cây á, đó nửa đường á, là sáng rồi, thì nó liền rút vô vỏ. Rồi nó nằm về nhà này thôi đó. Sáng mình ra mình phải lụm nó vô gốc cây. Còn không á, nó nằm đó, ai đạp là nó chết rồi. Cho nên nó mình á, mình chánh niệm là mình đi, mình biết mình đang đi. Mình để cái giọt, mình để cái gầu nước xuống, mình phải biết mình đang để gầu nước xuống thì mình sẽ thấy được con vi trùng ở dưới. Còn không á, mình để xuống một cái bịch thì mình đè xẹp một con gián hay là mình đè xẹp một con dế. Có nhiều vị gì đây nè, xách cái thùng nước ra để cho nó bẹp một cái, một lát cô ra cô dở thùng nước lên, thấy con dế nó bị đè nữa, con bưng nó lên rồi lấy nước bỏ lên tay, lấy nước cho nó là nó uống nước lì lịa. Nó khác quá mà, tự giống như mình mà vô nước biển rồi đó, nó khác, nó uống nước vậy rồi nó gáy nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi nó mai nó kiệt lực, nó cũng chết rồi, tại nó bị đè xẹp xuống giữa rồi đó. Thấy nó tội lắm, mình chịu không nổi. thì cô cũng phải lấy đồ che rồi cho nó uống nước rồi đem ra cái chỗ đất ướt cho nó nằm cho nó hút lại. Nhưng mà nó cứ gáy nha, rồi nó uống nước rồi bỏ cỏ đi kiếm quả non bỏ cho nó ăn, ăn xong rồi á rồi mai lại nó cũng kiệt lực nó chết rồi, tại vì nó bị đè lâu quá. Nếu không khéo á mình sẽ làm tổn thương những con vật. Tại nó ráng về mấy cái kinh đi sáng sâu quá nó cũng lọt đó rồi nó leo lên không được, rồi cũng phải dớn nó lên rồi đem ra bỏ về núi. Rồi chiều lại này cúng cô hồn á, rải gạo á trải cho nó ăn. Cho nên ở đây từ con kiến, con gián, con thằng lằn, cái mốt đều được ăn hết, có ăn hết. Vì vậy mà mình có cái phước báo người ta mới đem được ăn tới đây. Tại sao người ta không đem chỗ khác, mình đem tới đây, mình ăn hết. Thấy không? Chư thiên người ta nó vui mừng, nó ủng hộ mình chứ. Rồi nó chết xuống á, đầu tay lên. Biết đâu nó ở chùa, nó nghe kinh, nó đầu tay, nó làm người. Bữa nó vô đây, nó ủng hộ quá. Nó quy với mình đó, mình tự. Bữa nay này, này chiều nào á cũng mà sinh cho nó rồi quy. Quy Tam Bảo Pháp Bồ Đề đó. Tôi cách đắc bệnh vô thường đạo. Đọc cái bài đó mình quy cho nó luôn. Tất cả chúng quy thần đều được quy mỗi ngày. Thì nó sẽ là đệ tử của mình, đạo tràng của mình. Cái ai vô đó. Hôm nay mình học cái bài kinh này thôi. Thực kỳ sau á mình học này rồi. Bài kinh kế đây là quy luật về cái chết và nhổ mũi tên sầu muộn. Hai cái bài này đi một lần phải nín ít đó. Tại vì cái này là người bệnh phải không? Khi mình bệnh thì dĩ nhiên có thân là phải có bệnh. Nó có bệnh nè, nhưng mà mình không bao giờ tránh khỏi cái bệnh mình được hết á. Cái thân này phải có bệnh thôi. Nếu không có thân thì không có bệnh. Cái thân này tại sao bệnh? Tại vì nó phải già, nó chết mà không bệnh ra được. Không có cái bệnh làm sao chết, phải mà có cái bệnh nào nó mới chết được, phải không? Hoặc là chết với cái kỳ tử, hoặc là bể đầu bể cổ gì đó chết đó. Nhưng mà cái người mà có bệnh rồi mới chết đó là cái người đó dễ tu. Trong cái thời gian bệnh đó họ biết được cái thân này là giả tạo đó, họ có họ thức tỉnh rồi họ phát tâm vào đời tu. Còn những người chết bất đắc kỳ tử khó tâm nhiều lạc lắm. Coi người ta nói rồi té chết rồi bị lửa đốt chết rồi, nói cho vui vậy chứ những người đã chết kêu là chết quan đó, chết quưởng đó, có bảy loại chính tới chết đó. Bị té chết nè, bị rơi xuống sườn núi chết nè, bị lửa cháy chết, bị nước trôi chết đó. Những người đó kêu là những người uổng tử đó. Chết bất đắc kỳ tử đó. Chết mà chưa có sắp xếp gì hết đó. Cái tâm họ đâu có an, họ đầu thai lại chứ không phải họ an. Chỉ có những người những bậc A-la-hán người ta biết là mày ngày mai người ta phải trả cái báo gì đó, người ta đã chết. Ví dụ một Kiền Liên ngày bị đánh chết, nhưng mà ngày bị đánh chết là ngày biết á, ngày cũng biết là cái trả cái báo. Tại hồi Đức Phật á, khi mà một Kiền Liên bị đánh chết á thì về báo cho Phật hay, Phật còn sống cái đâu, nhưng mà Phật tỉnh bơ một tình không có xôn sao, không có gì chân á. Rồi ký các ông các vị sư huynh nữa xôn sao khóc lên khóc xuống a nan rồi vậy thôi, buồn quá khóc quá trời. Sao thấy Đức Thế Tôn ngồi làm thinh, nó ngồi sao Đức Thế Tôn không bộ thương một liên sao một liên lo Đức Thế Tôn quá, mà bữa nay chết bị người ta đánh nát thì bị người ta bét, mà Đức Thế Tôn không có thật sao tiếng băn khoăn lo gì hết trơn vậy đó. Rồi Đức Phật mới nói chứ, tại vì cái đó là cái quả báo. Bây giờ có cúng đâu có được. Cái quả báo tất cả những cái gì hiện nay mình thấy trên thế gian này, cuộc sống của người ta, hoặc lời nói, hoặc là thân tướng, hoặc là cái kiểu cách của người ta đó, đều do là cái quả đó đó. Mình hiện nay mình thấy đều là thấy cái quả chứ không thấy cái nhân đó. Thấy cái quả đó nè. Mình thấy người ta cuộc sống nó giàu nghèo, thiếu ăn hay là dư giả rồi đó, hoặc là những người sang động đi xuất gia được hay là không có đi xuất gia được là do cái quả. Thì Đức Phật tỉnh bơ, Đức Phật ông nói tại vì ổng nhiều đời nhiều kiếp đó, ổng có một cái nghiệp lớn năm mấy kiếp rồi, 50 kiếp rồi, chết đi chàng không chết thôi, chết nguyện mà đánh kiếp này là ổng kiếp quả là hắn là vô sanh đó. Kiếp này là kiếp chót nè, kiếp chót mới hết á. Tại hồi xưa á ổng là con của hai chồng cái ông trưởng giả giàu có Phụng Liên hồi xưa, hồi nhiều đời á, cách đây 50 tiếng rồi từ Đức Phật nói thì ổng á, ổng muốn cho cha mẹ ổng chia sang cái gia tài cho ổng sớm á, để mà ổng muốn đánh bài bạc còn ăn chơi thỏa thích. Bây giờ cha mẹ ổng muốn cho, rồi ba ổng chết thì bắt đầu ổng mất cái quyền, cho nên ổng mới mướn người ta phục kích trong rừng á. Rồi ổng cũng như là suối ba má ổng đi dạo núi chơi đó, đi dạo á, đi chơi núi á, rồi ổng ổng mướn người phục kích đánh chết vậy thôi. Tại ba má ổng chết tại người ta đánh chứ không phải là ổng, nhưng mà sự thật ra ổng là người sắp xếp. Tại sao khi ba má ổng đánh chết vậy rồi á thì ổng về nhà ở của mình, cái gia tài sự sản rất là lớn, giàu có, nhà lầu vậy đó. Nhưng mà ổng về ổng đi vô đi ra ổng thấy buồn, không có ba má. Hồi xưa ba má xếp quần áo thì bây giờ không ai xếp, ba má đắp cái mền thì bây giờ không ai đắp mền, ba má nhắc ổng ăn thì bây giờ không có mẹ để nhắc ăn, rồi cái giường tược cây cối thì không có ai lo chăm sóc, buồn bã quá ổng ăn năn nói rằng mình mất mẹ mất cha là mất tất cả, không có người để mà không có ai thương mình á, không mình đi đâu chiều về tối về không ai trông mình á, không có người để trông mình. Ông nhớ ba má, ông ăn năn hối hận quá, ông liền xuất gia tu. Ông tu, ông tu á 40-50 đời gì mà chưa có thành tính nhất. Sau khi mà mỗi lần ông tu vậy á thì khi mà chết cũng bị ta đánh mới chết. Cái vậy đó, cái hiện lên tu nữa, cái tu hoài tu cho đến khi Đức Phật ra đời á thì ông tu tiếp theo, mà ông có thành tâm á, bởi tu hoài ông giỏi lắm. Kiếp này ông đem qua kiếp kia, kiếp kia ông đem nhớ đỏ thấy không? Ta ông thành tâm để nhất một ly, nhưng mà kiếp này là kiếp chót, ông chứng quả A La Hán mà vô sanh rồi không có sanh lại nữa, cho nên trả kiếp chót. Phật nói tại vì cái nhân quả trước là hồi xưa ông giết cha mẹ, bây giờ ông mới bị đánh chết hoài như vậy, cho tới kiếp này mới hết. Nên Đức Phật bờ không thương mà không ghét, thấy có gì đâu mà ghét, thấy không? Cái cây này nó bay cái chất qua cây kia, nó biến thành cây kia hơi đắng đắng một chút thì đó. Ví dụ cây hoa mình trồng gần cây gì á thì nó đắng đắng một chút, nhiều người cái ra trời ơi sắc này nhỏ, nhưng mà mình biết là sao thì dĩ nhiên vậy rồi, phải không? Cái này nó ăn phấn qua cây kia thì dĩ nhiên nó đắng rồi, mình tỉnh bơ phải không? Vậy thì sao chủ nhật tới á thì mình làm lễ Phật đản nha.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuhan namun.